Thì đó, thì mình mới thấy rằng là chính cái chỗ như vậy, thì người nào cứ làm được đúng như vậy thì là hiện tiền giải thoát. Thì vấn đề nếu mà mổ xẻ nó mình nói thì nó còn nhiều cái, tức là chẳng hạn ví dụ là mình cứ làm như vậy đi thì tỉnh độ cũng trước mắt, cũng như chẳng hạn như là lục tổ anh đang giải nghĩa về tam thân Phật cũng vậy đó. Chẳng hạn kinh này nói là thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân thì lô giá na Phật, thế nào gọi là viên mãn báo thân lô xá na Phật, thế nào gọi là thiên bãi hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà thiên bãi hóa thân là như thế nào ấy. Thì dù vậy thì dù ngài nói ngay một cái mình thấy cụ thể ngay trước mắt đó. Tức là thì dù như là thiên bãi hóa thân nó là thiên bá, thiên là ngàn, bá là trăm, ức là vạn, còn hóa thân là hóa thân ra là trăm vạn ngàn ức cái mình đó. Thì ngài nói chung quy chỉ nơi một tâm của mình mà nó còn biến hiện vô vàn cảnh giới rồi, thì cái chuyện thiên bá hóa thân nó là chuyện thường thôi. Tại sao vậy? Ví dụ ở đây lục tổ Hoàng Năng nói đây, nói về thiên mã ức hóa thân này. Ngài nói là hạ danh thiên mã ức hóa thân, sao gọi là thiên mã ức hóa thân? Nhược bất tư vạn pháp tính bổn như không. Nếu mà mình không có suy nghĩ vạn pháp này, tính của nó, cái tánh của nó vốn là như là không vậy, như là cái không nên mình cứ hiểu là không có, không nên là như có như không, chứ không phải là có, nhưng phải là không. Nhất niệm tư lương, một niệm mà tư lương mà quan sát sát đó, danh vi biến hóa thì gọi là biến hóa rồi. Nếu một niệm mình suy nghĩ và tư lương thì đã gọi là biến hóa rồi. Tư lương ác sự, nếu mình nghĩ chuyện ác, hóa vi địa ngục. Nhưng mình khi mà tâm mình nghĩ chuyện ác á, thì khi ý cùng tưởng của mình khởi lên một niệm ác lên đó, thì tâm của mình biến thành địa ngục. Tư lương thiện sự, nếu mà nghĩ đến chuyện thiện hóa vi thiên đường thì tâm của mình biến thay thành thiên đường. Độc hại hóa vi long xà, nếu mà mình nghĩ độc hại thì nó hóa thành cái giống rắn lớn như khủng long vậy, nó như là loại rắn rồng vậy. Từ bi hóa vi Bồ Tát, và nếu mà mình nghĩ chuyện từ bi thì tâm mình hóa thành Bồ Tát. Trí huệ hóa vi thượng giới, nếu tâm của mình mà sáng suốt, nghĩ chuyện điều sáng suốt thì tâm của mình là cái cõi trên, cõi thượng giới. Ngu si hóa vi hạ phương, nếu mà cái tâm của mình ngu ngốc và u mê thì mình hóa thành cái cõi bên dưới. Tự tính biến hóa thành ra, cái tự tính của mình biến hóa nhiều như vậy đó. Mê nhân bất năng tỉnh giác, người mê không thể nào mà có thể tỉnh ngộ cho được. Niệm niệm khởi ác, thường hành ác đạo, tức là lúc nào cũng nghĩ đến cái ác hết á, mà thường làm theo cái chuyện ác. Hồi nhất niệm thiện, thế bây giờ mà chỉ có chuyển qua một cái niệm thiện thôi, trí huệ tức sinh, trí huệ liền sinh ra tự danh, tự tính hóa thân Phật, thì đó gọi là cái hóa thân Phật ở tự tính của mình. Thì ở cái chỗ như thế á, thì ở cái chỗ rằng là rồi cái tâm của mình nó biến hóa vô vàn như vậy, thì như thế gọi là thiên bá hóa thân của mình, một tâm của mình ứng hiện muôn vạn cảnh giới. Địa ngục cũng do nó, mà cái gì cũng do nó hết. Thì thành thử chính thiệt ra cái sự tu như vậy, nhưng mà chỉ cần như vậy, nếu người ta cái điều mà chỉ dụ như là mình có làm được hay không làm được ở cái điều này ấy, thì Đức Phật lại có bày cho mình cái phương pháp. Và như vậy thì mình biết là tại sao mình làm được hay không làm được. Thế là chẳng hạn chỉ dụ như là nhất thiết nếu mình muốn làm được điều đó thì mình phải thực tin. Mình phải thực tin. Cũng như mình thực tin điều đó là hết lợi rồi, điều đó là hạnh phúc cho mình rồi, đánh chết mình cũng không bỏ. Cứ như mình nói giả dụ cụ thể cho dễ hiểu, một người ta tin là một viên kim cương nó là niềm hạnh phúc, có thể đem lại hạnh phúc cho mình, thành ra họ sẽ có thể sẵn sàng giết nhau mưu đủ thứ để lấy cho được cục ngọc, có thể nghĩa là mạo hiểm đu điêu, nghĩa là gian nan, nghĩa là vô vàn như thế nữa, nhưng mà để đạt được cái cục ngọc đó họ cũng là như mình thấy đời thương. Hay là chẳng hạn như là một anh chàng mà anh mê một cái cô ả nào đó, thì giấu cho có phải cái đắng kích mấy đi anh cũng cố gắng phải đeo theo, ví dụ như thế, vì anh tin nó là hạnh phúc thì cũng thế. nếu mình tin cái điều kiện đó, như là một cái người người ta tin vào cái câu ả nào đó hay là cái viên ngọc nào đó. Còn thực sự ở đây mình có thể bỏ viên ngọc đó, mình có thể bỏ cái câu ả đó, tức là mình chưa thực lòng thấy câu ả đó và viên ngọc là quý, thành mình bỏ được. Thì đây cũng thế, thực lòng mình không thấy được những cái pháp này là quý, thành thử mình có thể bỏ được mà mình không làm. Còn nếu thực sự mình thấy nó là quý, đánh chết mình cũng cứ làm. Thành thử mình suy như vậy thì mình biết được cái sức tín của mình. Thì chẳng hạn là mình biết chắc chắn là cái điều đó là cái điều lợi ích thiệt, cái điều đem lại phúc thiệt, thì làm sao mình cũng làm. Thành ra Đức Phật móc mắt và cho chặt đầu mà cho đi, mà để làm cũng ngài cũng làm. Còn mình chưa dám điều đó là bởi vì rằng là mình chưa thực sự thấy được cái đó là hạnh phúc. Thì giống như câu chuyện qua có nói mình hấu người ta nói kể chuyện không xích sơ sơ, không xích bảo đó là hạnh phúc tối thượng ở thế gian, cho anh kia nếm cái đau khổ nhất thì đó cái đó là hạnh phúc nhất. Bởi vì cái giờ phút mà mình có thể chịu được cái đau khổ nhất cùng cực đó, cái đó mới là hạnh phúc. Cái mà mình chịu được những cái mà thê thảm nhất ở trên thế gian này, điều đó mới hạnh phúc. Tức là mình khác nào mấy kia đâu xưng chia xưng tăng hạnh phúc tí nào. Thế một khi mà cái đau khổ nhất mà mình không thấy nó là đau khổ nữa thì đó là điều đại hạnh phúc của mình rồi. Thì từ nay mình còn biết đau khổ nữa, mình còn biết đau khổ là mình là người luôn luôn hạnh phúc. Thế nên mình mới thấy là như vậy. Mình mới thấy là lời của thánh của tổ thì nói nó cũng khác mình hết đó. Anh thử chính vì cái lẽ như vậy đó. Thì mình bởi vậy thành ra mình mới thấy chẳng hạn như là đó, màu cờ của Phật giáo năm màu đó, tượng trưng cho tín, tinh tấn, niệm, định và huệ. Thì đạo Phật khi nào cũng mở đầu là tín, là niềm tin, bắt đầu bằng niềm tin. Mình phải tin như vậy. Bởi cái khi mình tin như vậy thì mình phải dám như vậy nè, mình phải dám phát nguyện với mình. Thế mình phát nguyện như vậy, thế khi mình đã biết điều đó là thiện rồi, mình là người phải thương yêu cái điều thiện. Tức là mình biết được cái điều nào là điều thiện và điều ác, đó là mình quy y theo cái giác. Tức là lúc nào mình phải giác, giác đó tức là mình quy y Phật đó. Thì chính cái mà lúc nào phải giác là cần cái sự đòi hỏi mình phải quan sát luôn luôn. Mình phải quan sát luôn luôn thì mình mới giác được. Còn nếu mình không quan sát là mình u mê liền. Còn mình cứ quan sát đi thì tự nhiên mình hay giác. Còn mình ít quan sát chừng nào thì mình hay u mê nhiều chừng nào. Trong cái lúc mà ví dụ mình sắp sửa mà nổi một cái bực gì lên đó, thì mình nên quan sát mình, thì cái bực đó nó bị đè xuống, nó sẽ bị diệt. Thì nếu mà mình cứ quan sát như vậy á, và mình nghĩ thế nào cái điều đó là thiện và mình phải làm đó. Bởi vì mình yêu điều thiện, mình thương điều thiện, mình mến điều thiện, thì lúc nào mình cũng phải gần gũi với điều thiện. Mình cùng với điều thiện chịu gian nguy, chịu sóng gió, chịu thăng trầm, như thế mới thực sự là người yêu điều thiện. Cũng chẳng hạn như là mình nói tôi thương cha tôi thương mẹ tôi thương vợ tôi thương con tôi thương chồng tôi, thì mình phải sẵn sàng cùng với người mà mình nói là tôi thương chịu thăng trầm, chịu nguy khốn. Mình phải cùng với người đó, nghĩa là chia sẻ cái buồn vui, như thế mới gọi thực sự là thương. Thì đây cũng thế, nếu mình yêu thương cái điều thiện của mình thì mình cũng phải sẵn sàng vì thiện mà mình có thể bị chịu thiệt thòi, nhưng mình sẵn sàng. Vì thiện mình có thể bị hàm oan nhưng mình sẵn sàng. Vì thiện mình có thể chịu bị tổn hại tới cái gì đó của mình cũng sẵn sàng. Thì như thế mình mới thực sự là người yêu thiện. Và khi mình thực sự mà mình yêu thiện mà mình làm được thiện như vậy rồi đó, thì đó là mình quy y chính đó. Tức là mình làm được cái điều chính, tức là quy y pháp. Và khi mình cứ luôn luôn làm như vậy, tất cả những cái gì dụ dỗ mình để mà mình đừng bỏ, để mình bỏ điều thiện đi để mình làm cái điều ác, mà mình không sao động, tức là lòng mình nào thanh tịnh trước điều thiện, lúc nào cũng một lòng trong sạch nghĩ về thiện, thì như thế là mình quy y tăng. Thế đó, thì mình thấy thì như thế nó mới là tu, mà tu thì phải chịu khó như vậy. Mà cái tu như vậy thì mình mới để ý xem, nếu giả dụ bây giờ trong đồng bọn của mình có người chịu tu như vậy mình dễ chịu lắm. Nhưng mà trong đồng bọn của mình có người không chịu tu thì mình phiền não. Đúng như hồi trước cũng có dịp mà thầy nói với thầy Minh lần xong, thầy bảo là trong 10 người, 9 người tốt với mình chưa đủ để hạnh phúc, nhưng chỉ còn có một người xấu với mình là mình đau khổ có dư. Mình đau khổ có thừa, Đó, như con bé Hòa hồi trước đấy chứ. Bù lu bù loa khóc lung tung. Tôi cũng la cho mình mất. Trong khi mà chỉ có một người làm cho mình mất lòng thôi. Mà mình nghĩa là như vậy, mà trong khi bao nhiêu người khác á, thì đồng nghĩa là tỏ lòng thông cảm với mình, an ủi mình, thì mình không nghe. Chỉ có một người làm cho mình phiền não thôi. Thì mình đã đủ để phiền não như vậy rồi. Thì đó là cái điều nó là tại vì mình chưa có cái ý thức. Thế nên mà mình có một cái ý thức mình nhìn nhận thì tất nhiên là mình sẽ thấy cái sự độc hại thế nào nó mạnh, hay là cái sự tham sân si nào nó cũng mạnh hết. Nhưng mà mình đừng có để cái đó tràn vào mình. Và lúc nào mình cũng phải nghĩ như vậy. Tức là mình nghĩ như vậy thì nó cái sự mà quy y chính, quy y giác, quy y tỉnh, cái đó nó mới là cái điều quan trọng cho mình. Để như vậy mình mới tu. Mà có như thế thì mình mới theo đúng con đường của Đức Phật, mới là quy y, mới là đi về con đường của Đức Phật, thì Đức Phật mới hài lòng. Chứ còn nói thiệt, như người ta bình thường người ta cứ nghĩ là mình thấy cái điều đó hiển nhiên, mình thấy rất thường, rất nhiều. Nhưng mà rồi mình cũng phải phương tiện, mà cũng phải cười, mà hỉ xả, mà cũng phải cười, mà cũng phải làm lơ thôi. Đó. Thì chẳng hạn như là mình thấy rất đông người ta về đây. Đó. Nhưng mà mình nghe chuyện chê bai và chỉ trích nhiều hơn là chuyện ca ngợi và tương dương. Đó. Mình nghe chuyện nghĩa là trách móc nhiều hơn là chuyện nghĩa là thông cảm và vỗ về. Đó. Không có. Đó. Mình chỉ thấy như vậy không? Chẳng hạn ví dụ như đó. Mấy đứa thanh niên đây này, không phải là tôi nói gì đâu, nhưng mà mấy đứa thanh niên đây nó cũng thường nói, nó bảo là phải nói thiệt chứ, trong mấy người mà nấu bếp ở chùa này nói gì dung này, cái gì cũng là hai người độc nhất, không có cái chuyện gì lôi thôi, mà không có cái gì hết á, mà nghĩa là dễ chịu nhất, không có gì hết, mà không có làm sao hết á. Còn những bà nào là cũng lôi thôi, cái chuyện có cái này cái nọ, nhưng mà cái vấn đề đó là tôi chỉ nói là lời của người ta nói thôi đấy. Đại đa số mấy đứa thanh niên ở đây phê bình của tôi, mà không phải đại đa số, mà phải nói là tất cả thì nó đều nói như thế. Thì nó đều nói là đến chùa mà ai cũng được cái tinh thần như thế thì cái chùa này nó sẽ là hay ho biết mấy, nó sẽ là cái tinh thần gọi là thông cảm, cái tinh thần gọi là nhẫn nhục, mà ai nói gì mình cũng làm tinh thôi, mình cũng chịu, ai sai thì mình cũng sẵn sàng làm thôi, chứ mình không có tự ái nên mình nghĩ sao bà nó bắt dám sai mình, hay là bà nó bắt sao bà nó lộn xộn mình, hay là mình cũng có công, mình có của, mình đóng góp một gì, nhưng mà cứ tập nhẫn thì chính vậy, chính nhiều khi nó để đứa này rồi ấm ức dùng cho đứa kia, tôi ở giữa này cứ phải khuyên nhủ lại nữa chứ, giữa đám thanh niên này là rồi có đứa nó bao đồng cho đứa khác, thấy đứa khác nó bất bình rồi nó nói là đứa đó thì sao nó cứ nhìn như vậy, nó để con ra tay thì nó không đó. Nó nhìn nó có phước, chả cần gì phải đắt tay, mình đừng bao đồng cho nó chuyện đó. Rất nhiều khi tụi nó cũng thương nhau nó bình, nhưng mà nhiều khi nó còn hỏi ý kiến tôi, nó mình chưa dám nói ngay, nhưng mà nó bảo tôi vậy, nó nói là con thấy sao nó cứ nhìn hoài người ta làm tới rồi để con nói, chứ tôi nói không, kệ nó nhìn nó có phước không. Nó nhìn được hay, mình nhìn không được, nó mình còn thua nó chỗ đó. Mình thấy mình tức cùng nó là mình dở hơn nó. Nó là nạn nhân chính mà nó tỉnh bơ. Mà mình chỉ là người bàng quan, nhưng mà mình bất bình tức là mình dở hơn nó. À, nó nhìn được mình phải khen nó. Thì phải rồi, thằng Tâm thì nó. Tâm thì nhất rồi, nhất với mấy bà tôi biết, ở đây đứa nào mà đứng giải nhất gì thì tôi biết hết. Nhưng mà có cái điều như thế này, nhưng mà như vậy này, cái điều này thì Tâm công nhận là mấy bà là thương nó nhất, bởi vì nhờ vả nó được nhất, nó xuất sắc nhất. Nhưng mà nói như thế á, thì tôi cũng không phải là binh với đứa khác. Nhưng mà vì tôi ở gần mấy đứa, tôi sống với tụi nó thì tôi biết. Không phải chỉ một mình ngoài Tầm là nó ngoan ngoãn vậy thôi, ở đây đứa nào nói cho đúng nó cũng ngoan hết, mà bởi vì nó chăm công nghìn việc. Nó làm dữ lắm mà mấy bà không biết. Đó. Mà bây giờ đó, mà nó làm muốn chết nó đi rồi. Mà bây giờ nó còn phải xuống bếp, nó làm cái này phụ, cái kia phụ thì chết nó. Tôi cũng phải thông cảm cho nó. Nó mệt quá rồi. Đó. Thì nó thẳng như thằng Hà để tôi cho nó đi xuống đi ngủ. Đó. Bởi vì sao? Cả ngày hôm nay nó lái xe nó đi. Sáng thì nó lái xe nó đưa tôi thì nó chân. Chờ thì nó chân đi may áo. Nó đi hết một buổi sáng, nó mệt rồi nó về trưa nó đâu có được ngủ, rồi nó lại phải đưa thầy Thánh Thiệt với lại thầy Nhất Chân đi nữa, đưa thầy Thánh Thiệt ra cho thầy đi về Lyon, rồi nó đưa thầy Nhất Chân đi mua sách, rồi vừa về đến nay bà La Vô Sai nó đi mua lá, cái nó lại đi nữa, rồi nó về nó là ăn cơm sau người ta cả. Thì chú Danh ông cũng đi chợ, không ông cũng đi chợ, không, nhưng mà rồi cũng nói thẳng là như vậy. Chú Danh á, tôi cứ nghĩ như vậy là mình cũng phải nghĩa là có một cái niềm nghĩa là cho người ta được nghĩa là thoải mái một tí, nghĩa chẳng hạn như cũng như là, và tôi cũng đồng ý chẳng hạn như là chú Danh cũng vậy, thì ngoài cái những cái công việc mà chẳng hạn như là chú làm cho chùa thì ngoài ra cũng phải cho chú một cái chút, thì rồi là chú sống đời của chú chứ, hả? Chú phải chú cũng như mấy đứa này nè, tôi cũng đồng ý như vậy. Thành ra đôi khi tụi nó phải có chút thì giờ nó sống cho đời của nó. Tức là chẳng hạn là nó thích đi cine thì đi cine, hay là những cái ngày lễ ăn tân niên năm mới này nó thích cái gì đầm với tôi cũng, nó đi thấu đêm này kia này tôi cũng sẵn sàng ủng hộ, tôi cũng làm thêm cái ủng hộ. Nếu ai cầu nhau chuyện đó là tôi cũng bắt hết đó. Tôi cũng cho là cứ để nó như thế, nó thoải mái, như thằng Huân như Minh như gì nó làm chết nó đi chứ. Nó dám lịch, nó đi gửi, nó gì như Mỹ Dung này nó làm, phải nói thẳng thắn là nó cũng tội chứ, cũng thiệt đấy. Rồi ngày thường ai nấu cơm đâu, rồi nó vừa đánh máy, vừa soạn sổ sách, vừa gì, vừa xuống nấu cơm. Rồi tụi này nó dọn cơm, nó rửa chén, nó cũng chết, nó là càng ngày, nó đi gửi cái này, đi gửi kia, hết ngày giờ tôi ở tôi biết. Với lại chỉ có cái điều vậy, nếu có điều là phần nhiều người ta thì cứ hay như vậy, ai cũng thích cái ngoại quyền. Và cũng thích la, cũng thích ó, cũng thích này nọ, mà mình người ta hay nhìn lỗi quá đi. Đó. Thì rồi nhìn lỗi, rồi thanh niên thì nó ngay tụi nó sơ hở nhiều. Đó. Thì cái nhìn lỗi, nó nhìn lỗi rồi bắt bẻ. Rồi bắt bẻ rồi nói với tôi. Đó. Rồi tôi cứ nói binh binh tụi nó, để tôi cứ nói chơi chơi cho tụi nó. Đó. Thì nhiều người không hài lòng, phải cho rằng là tôi là binh tụi trẻ, hay là tôi là binh cái gì. Đó. Nhưng mà điều sự thực không phải vậy. Sự thực là bởi vì mình biết như vậy, với lại hai nữa là thực sự nó như vậy nè. Thực sự cái đời thì nó nhân quả thôi, mình sống nó, mình cứ thương tụi nó đi thì nó thương mình luôn. Một cái bà nào đó mà bà thương tụi nó, bà tỏ vẻ thông cảm, bà thương tụi nó, bà sai gì nó làm đó. Cái người sai nó không làm là cũng tại lỗi như đó một phần. Không biết cách sai. Nhưng cái sai nó mà sai một cách nữa là chạm tự ái nó thì nó cũng không lắm, bởi nó thanh niên mà. Thì nó cũng tỏ vẻ không làm. Nhưng mà thì dù nhưng mà bây giờ người nào mà nó cảm tình đi thì sai nó làm à? Phải nói thẳng là như vậy. Sai cái gì nó cũng làm đó. Chết thì nó cũng làm. Nên đứa nào đây nó cũng làm muốn chết, nói thiệt là như vậy. Đứa nào nó cũng làm, nghĩa là mình thấy mình cũng tội lắm. Nói thiệt là như vậy. Thành thử nói như vậy mà bảo là sao tôi cứ phải mất nhiều cái thì giờ, hay là nhiều khi gì đó mình ngồi mình ngủ, như là lâu lâu như Hà này cũng bảo tôi là ông cũng nói là thầy vui quá ha, nhưng mà trong cái sự nói thì bác Hà cũng có ý cho rằng là giống như thì tôi làm vậy tôi nó lần chẳng hạn như vậy, thì tôi có thể ngồi với tụi nó rồi lấy khoai chiên với lại tiết sóc ra rồi thầy cho đi nó ngồi vừa ăn vừa nói chuyện nói chuyện trời với biển nhau, tôi kể chuyện tếu nó nghe nó cười. Là ông ta đi vô thằng cũng bảo là chà thầy vui quá ha. Nhưng mà có như thế tụi nó mới sống, nó mới cảm thấy cái chùa nó là một cái mái ấm gì. Chứ còn nếu bây giờ mà mình đi ra là quát, đi vào là tháo thì tụi nó chạy hết trơn, làm thế nào mà không phải lấy cái sự thực là như vậy. Cái sự thực là tôi thấy mà nói đúng ngay thì mình cứ nghĩ mình, tôi cứ nghĩ bất cứ người nào về chùa, chịu về chùa, mà nhất là họ còn trẻ tuổi, là tôi quý rồi. Tôi nói thẳng như vậy, là tôi ủng hộ rồi, là tôi mến rồi, là tôi sẵn sàng thông cảm, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng nghĩa là cười mở, hay là sẵn sàng để kia làm cho nó vui. Mà nó vui thì mình vui. cái gì đâu, mình đừng có nghĩ nhưng mà nó về đây là tại sao mày mày không làm cái đó, tại sao mày không làm cái kia, tôi cũng tụi nó không tụng kinh này kia, bác thầy nó gầy già nó, tôi cũng nói rằng tôi kệ, khuya thế nào mà lên được lên, thế nào lên thì cho ngủ, mà nó tụng nó phát tâm thì nó có phước, còn nếu nó tụng nó không phát tâm thì nó cũng không phước, mà nó mất thì giờ nó mà nó sợ, còn nó không tụng nó làm công quả. Thì dù bây giờ đây tầm mà nó không thích ngồi thiền nhưng mà nó thích làm công quả, thích làm vườn làm tược này nọ, vườn chùa cái tối một thanh nó lo nó làm hết thật tốt, rồi vậy đó nó có phước rồi, nó dọn sạch cho cái chùa sạch, nó mai mốt người nó sinh ra phước tướng này, tướng nó hảo thân tâm. Dù như vậy nó, thằng Minh nó thích làm cái chuyện khác chẳng hạn, như vậy thằng Hà thì nó thích làm tài xế, nó thích lái xe, thì sai nó đi đâu đi đến đưa chỉ có xe là nó đi cả ngày thôi, nó đi tối bụi hết. Thằng Minh thì dù nó thích làm chuyện khác, và thằng Huân nó thích làm cái chuyện nào đó, mỗi đứa ở đây nó đều có làm hết đó. Thì mình khuyến khích sao là trong cái nó làm dần dà là nó tự tìm hiểu, và đến ngày nó có tự nó phát tâm, tự nó phát tâm nó lên nó tụng kinh, cái lúc đó có phải vui vẻ, cái lúc đó mình thấy nó lên tụng kinh mà nó vui vẻ mình vui vẻ đó. Hay là tự nó phát tâm nó lên nó ngồi thiền, hay là tự nó phát tâm nó lên nó hỏi đạo mình, bây giờ nó chưa thích hỏi đạo thì tôi cũng chẳng bao giờ mà đẻ nó cho bắt nó phải nhồi nó vô là mà tối nay là mày cứ phải học thuộc lòng ở đó sư phạm không đó. Tôi kể chuyện nó thích nghe trường, tôi kể chuyện trường nó nghe đó. Nào nó hỏi chuyện trường tôi cũng trả lời như thường, nhưng phải là mình lúc nào mình tôi nó về đây là nói là quý tầm gì đó, chẳng như ngày Tết đó. Rồi tôi cũng để ý, tôi nhìn hết á, tôi cũng thấy là tụi nó làm việc mình cũng tội, mình cũng thấy nghĩa là thương tụi nó rồi, đó, nó thẳng là như vậy. Thành ra khi mình thấy cái điều đó của nó rồi thì mình thấy cái khuyết điểm nào của nó mình có thể bỏ qua được hết, bởi nó chưa phải là ông thánh, đó. Thành thử nó phải có cái khuyết, nhưng mà nó có được cái như vậy, cái thiện căn như vậy nó là mình đáng phải phục nó rồi, đó. Đáng là ở cái xã hội như vậy, cái xứ như vậy. Nhìn tầm, nhìn quý, như Minh, Huân, Hà ở đây nói thẳng là tụi nó nhìn quý, nó thấy nó tội lắm à. Nó làm việc lương tâm lắm mà nó thì đến giờ là phải đi ngủ này kia, mà nhiều khi nó phải thức. Hôm mà nó đi với tôi, hôm mà cuối cùng hết giờ chùa nó đi, nó ngồi trên xe mà nó một đống mà nó ngồi, mình thấy tội hết sức rồi, nó chịu không nổi nữa, nó ngồi nó ngủ gật đó, trên xe. Mình thấy mình nghĩa là đúng nghĩa là mình thấy thương hơn lắm đó, nó thẳng như rồi đó. Rồi trên đó cũng vậy, khi nào mà tụi mấy đứa này mà nó sẵn sàng mà nó lên nó ôm mình nó gối lên mà nó muốn ngủ chung trên cái phòng với tôi cũng cũng ngủ đó. Tôi nó cứ việc cài mền thì chiếu xung quanh cho nó ngủ, tôi thấy vui thốt, mà tôi thấy hạnh phúc ấm trúc. Chứ không có gì mà tôi nghĩ mà mấy ngày nó lên nó đi cướp chỗ ngủ của mình, cướp phòng của mình. Nó muốn giành giật cái chỗ gì của mình, nhưng mà tôi nghĩ. Mà tôi thấy là một khi mà nó có lên nó muốn ngủ chung cái chỗ gần mình, cũng tức là chứng tỏ là nó có thương mình, nó mới muốn ngủ chung cái chỗ gần mình. Nếu mà nó ghê sợ mình thì nó đâu có dám ngủ gần mình. Nó phải chạy mình chứ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi. Anh thử tôi cũng nói về nó, thì dù khi mà mấy người sang tiền tôi nói là tụi nó ăn đờn cá sướng rồi, cái tôi nói là nó trẻ phải cho nó vậy, chứ nếu mà nó trẻ mà nó nghiêm túc như ông già thì nó chết yểu hết, vì cái tuổi của nó già quá đấy, thì nó trẻ thì phải cho nó sống cuộc đời trẻ một chút, chút cá cho hát